Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các chư vị thần linh trong kiểu pháp giới, thưa các quý vị viên hữu Phật tử đồng tu, các quý vị thiện nam tín nữ và bà con nhân dân, các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng. Hôm nay là ngày thứ ba trong ba ngày chúng ta tổ chức pháp hội theo như kế hoạch của ban tổ chức pháp hội. Buổi chiều ngày hôm nay thì có quy y Tam Bảo cho chư vị thần linh và các vị vong linh cũng như các quý vị thiện nam tín nữ để trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật. Trước khi quy y thì thầy có nói sơ qua một chút về quy y. Chúng ta thường hay nghe là quy y Tam Bảo. Thế nào là quy y? Chữ quy có nghĩa là quay về, là trở về. Chữ y có nghĩa là nương tựa. Quy y có nghĩa là quay trở về nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào ba ngôi báu. Tam Bảo tức là ba ngôi báu. Chữ tam có nghĩa là ba. Chữ bảo có nghĩa là báu, là quý báu. Ở đời á thì Đức Phật nói là vàng bạc châu báu ngọc ngà nó là quý, nhưng mà nó không theo con người ta mãi mãi được. Tiền tài của cải vàng bạc châu báu ngọc ngà nó chỉ giúp chúng ta được một phần nào đó khi chúng ta còn mạnh khỏe, hoặc khi chúng ta ốm đau có thể mua thuốc mua thang, vân vân. Nhưng mà cái khi mà cận tử nghiệp nó đến, tức là phúc hết nghiệp tận và phúc hết mà nghiệp lai á, thì chúng ta đối trước tử thần Diêm Vương đến ngay trước mắt, thì lúc đó có tiền tài vàng bạc của cải châu báu cũng chẳng thể mua được, không thể mua được, không thể đút lót Diêm Vương được, vì Diêm Vương không có ăn hối lộ. Chúng ta biết là Đức Phật nói là ở dưới âm phủ thì Diêm Vương không có hối lộ, không có chuyện ăn hối lộ. Thế gian chúng ta có thể còn gặp người này người nọ không tốt, làm sai quy định pháp luật, còn có thể người thì đưa hối lộ, người thì nhận hối lộ, mà có thể là xê xoa cho nhau được, thay trắng đổi trắng thay đen được. Thế còn ở dưới âm ti địa phủ, 10 vị Diêm Vương cai quản tất cả những cái sổ sinh tử của chúng sinh ở dưới đó, thì các vị làm rất công minh, vì thừa theo là lệnh của Thượng Đế, mình gọi là Ngọc Hoàng đó, cho nên là cai quản rất là công bằng ở dưới đó. Chúng ta có đem ngọc ngà châu báu không thể mua được. Khi đó nếu mà ở thế gian mà chúng ta tạo tội, làm nhiều việc xấu việc ác, thì khi đó xuống xả bỏ báo thân, hít vào không thở ra nữa, thần thức đi ra khỏi tấm thân này, sinh ra một thân trung ấm, liền là nghiêu đầu ngục tốt đến để lôi chúng ta đi và đi xuống dưới âm ti địa phủ. Chúng ta có cãi cũng không được. Nếu chúng ta cãi thì còn có hai vị thần gọi là câu sinh thức ở trên hai vai trái vai phải của mình. Hai vị thần đó thường ngự ở trong kinh Phật nói là thường ngự ở trên hai đôi vai của chúng ta và luôn luôn theo sát xem chúng ta làm những việc thiện ác gì hàng ngày hàng giờ hàng phút, thậm chí hàng giây hàng sát na đó, thì thiền liền là ghi vào một cái sổ bạ của cuộc đời của mỗi người. Cho nếu mà chúng ta mà vẫn cãi bay cãi biến đi là chúng ta không làm việc ác, vân vân đó. Thì bây giờ ở dưới Diêm Vương chúng ta xem bức tranh thập điện Diêm Vương thì chúng ta thấy có một cái gương gọi là hàng yêu, cái gương hàng yêu gọi là chiếu kính gương. Tất cả chúng ta đi tội nhân cho đi qua cái gương đó mà cái là mọi cái việc ác gì chúng ta làm khi còn sống đó là nó hiển hiện lên giống như bộ phim vậy. Giống như quay cái phim video xong rồi chúng ta cãi lên, chúng ta cãi không cãi được thì chiếu lên một cái là không cãi được. Giống như hôm trước cách đây khoảng độ tầm vài tuần ấy, có một cái anh chàng ăn trộm vặt, nó cứ vào chùa nó ăn trộm vặt. Thầy đem lắp cái camera vào. Thế là vì ban đêm anh vào anh ăn trộm thì không ai nhìn thấy, nhưng sáng ra bật camera lên nhìn thấy một cái gọi công an vào, thế là ngay vài tiếng đồng hồ sau tóm luôn.
Thế lúc đó thì anh ta mới cãi công an, anh ta nói rằng á, em á suốt ngày đi lễ đi bái, đi trình đồng bờ phủ mỗi một năm vài lần, tại sao các ngài lại cho em vào cái nâng nỗi này? Đấy, chúng ta thấy. À, đến khi đó nó vẫn cãi, nhưng mà cãi thì khi đó nó là cãi nó không phải. Thế bắt đầu đưa cái bằng chứng ra ban đêm ban hôm giữa 12 giờ cho đến 3 giờ sáng nó vào chùa, nó lấy cái gì nó vác ra làm sao, in rõ hết một một, thì lúc đó nó mới chịu và nó nói rằng em đi suốt ngày đi lễ, tại sao Phật Thánh không phù hộ độ trì cho nó. Đấy. À, đây là cái câu chuyện có thật mới xảy ra cái dây khoảng độ tầm 2-3 tuần. Thế cho nên là cái này thì chúng ta mới thấy ở dưới Diêm Vương, 10 vị Diêm Vương cai quản ở dưới Quan Âm Ty, có cái mỗi vị có một cái gương gọi là chiếu kính gương, hay gọi là cái gương chiếu yêu. Tất cả những kẻ nào, cái tội nhân nào mà cãi bay cãi bướng thì xuống dưới kia, Diêm Vương liền là cho đi qua cái gương đó, liền nó chiếu hiện hiện lại giống như bộ phim vậy. Chúng ta thấy khoa học của tiên tiến của thế giới chúng ta này, nó mới chỉ có được 100-200 năm nay thôi, nhưng mà Diêm Vương cái khoa học của họ đã tiến xa chúng ta không biết bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu triệu năm rồi, họ đã có cái đó rồi. À, thì cho nên thì mới nói rằng chỉ có Tam Bảo mới là cái vật bảo quý báu nhất ở trên đời. Vì sao gọi Phật Pháp Tăng là Tam Bảo? Vì Phật á là giác, là tự giác, là giác tha, là giác hành viên mãn. Đức Phật luôn là đem cái sự giác ngộ để giáo hóa cho chúng sinh. Đó cho nên được gọi là ngôi quý báu chí tôn số 1 ở thế gian. Pháp là lời từ Đức Phật nói ra, từ kim khẩu của Ngài nói ra, có công năng khiến cho chúng sinh nương vào đó tu tập. Ví dụ như chúng ta tụng kinh A Di Đà chẳng hạn, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, vân vân. Tất cả những cái lời đó ở trong kinh được các đệ tử biên chép thu lại thành những bộ kinh, đó đều là những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta đọc tụng thì đều có thể, thứ nhất là sinh trưởng công đức, thứ hai là chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ được là tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng công đức. Ai ai cũng mến yêu, cũng gần gũi và kính trọng chúng ta. Đó. Khi mà xả bỏ báo thân đi, chúng ta được thần thức của chúng ta được đi về các cõi lành như thiên giới, thiện giới và cõi nhân gian. Nếu mà có phúc nữa thì được về các cõi Phật. Đó, cho nên nương vào Pháp là ngôi chí tôn thứ hai, khiến cho chúng sinh và chúng ta sớm được thoát ly sinh tử đau khổ ở trong luân hồi lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula và nhân thiên đó. Còn quy tăng, nương theo tăng, vì sao phải nương theo tăng? Tăng ở đây không phải là nương theo mấy thầy tăng như chúng tôi, mà nương theo tăng ở đây là trên, là nương theo các vị thánh tăng như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Địa Tạng Bồ Tát, vân vân. Trên thì các vị đó gọi là thánh tăng, gọi là thánh tăng. Còn ở dưới, ở giữa, giữa giữa như chúng tôi gọi là những vị phàm phu tăng. À, tuy là phàm phu tăng nhưng mà cũng phải nhờ có phàm phu tăng thì mới có thánh tăng. Muốn có thánh tăng thì phải từ phàm phu tăng mà lên. Đó. Và muốn có chư tăng thì cũng phải từ có tín đồ Phật tử như chúng ta mà thành. Đó, cho nên cái ngôi thứ ba, ngôi báu chí tôn thứ ba cho ngôi Tam Bảo được gọi là ngôi Tăng Bảo. Đó là trên từ các vị Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, giữa cho những phàm phu tăng xuất gia như các sư bây giờ. Các sư thì phải là bốn vị trở lên, bốn vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni trở lên, sống thanh tịnh hòa hợp, cùng nhau tu tập, cùng nhau một ý chí, một lý tưởng, một pháp môn để tu tập giáo hóa độ chúng sinh giải thoát, thì những vị đó gọi là đại tăng, gọi là đại tăng. Tuy là họ chưa chứng đắc thánh quả nhưng mà họ đang hướng đến cái quả vị là chứng đắc, cho nên đó cũng là một cái ngôi, ngôi báu thứ ba. Đức Phật nói thế gian sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn, giáo pháp của Ngài nhờ vào chư tăng mà được vận chuyển ở thế gian, nhờ vào chư tăng mà được truyền bá sâu rộng, do giáo pháp của Ngài được truyền bá sâu rộng ở nhân gian, vì vậy mà chúng sinh có đường lối để tu tập, để thoát khổ. Đó, cho nên quy y tăng tức là gần gũi, nương tựa vào chư tăng, cầu thị các ngài chỉ bảo cho chúng ta con đường, cho pháp môn để tu hành chân chính. Mỗi khi chúng ta lầm đường lạc lối, gần gũi chư tăng, các ngài bảo ban cho chúng ta biết dừng lại. Ví dụ như mà một thời gian qua, chúng ta biết rằng cũng có rất nhiều những ngoại đạo họ nổi lên. Ví dụ như là có họ gọi là đạo Bác Hồ chẳng hạn. Họ xưng rằng đạo của họ là đạo do người Việt Nam sáng lập, và họ là chính là Bác Hồ khải thị cho họ. Nhưng mà thực tế Bác Hồ đâu có làm cái chuyện đó. Chúng ta biết Bác Hồ chỉ có một cái đảng duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tâm huyết của Bác cả đời chỉ là thành lập một cái đảng duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, và lãnh đạo đảng và nhân dân đánh đuổi hai đế quốc ngoại xâm, đem lại cơm no áo ấm cho dân tộc thôi. Mà chúng ta biết là Bác Hồ ấy, thì rất là trân trọng đạo Phật. Các vị xem cái bức ảnh năm 1963, Bác Hồ ấy, đến chùa Quán Sứ và cùng với Tổng thống Ấn Độ là lễ Phật ở tại chùa Quán Sứ, mà bây giờ bức ảnh vẫn còn lưu lại chùa Quán Sứ. Và một điều nữa là tôi nhớ không rõ mà năm nào cụ thể là Bác Hồ chúng ta đã lên thăm ở Đền Hùng. Sau khi thắp hương xong, Bác đi ra ngồi ở giữa ngoài hiên Đền Hùng và nói với các cán bộ chiến sĩ trông nom ở khu vực đó, và nói rằng các đời vô hùng của chúng ta là có công dựng nước, bây giờ bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Thế nhưng mà bây giờ một cái tôn giáo gọi là đạo Bác Hồ nó nổi lên, không biết dưới Quảng Ninh chúng ta có chưa? Có chưa? Ở trên Hà Nội thì nhiều lắm, vì cái vị mà sáng lập ra cái đạo này là một cái, ngày xưa là một cái bà bác sĩ, bà về hưu, bà ở trong gần trong chùa Hương, trong Mỹ Đức gần chùa Hương. Bà thành lập đấy, bà nói rằng theo cái đạo của bà là đạo Bác Hồ thì bỏ hết ban thờ ông bà tổ tiên đi, ban thờ Phật, nhà ai đang thờ Phật thì cũng bỏ hết, vì Phật là ngoại đạo, Phật là người Ấn Độ chứ không phải là người Việt Nam, cho nên là ngoại đạo. Còn gia tiên nữa thì bảo là gia tiên cũng không phải thờ nữa, bởi vì theo cái đạo Bác Hồ theo cái đạo đó chỉ cần là theo một cái là bà ấy làm cho là gia tiên được sinh lên trời hết rồi, cho nên không phải ở lại nhân gian nữa. Bỏ hết ban thờ tổ tiên, bỏ hết ban thờ thần linh thổ địa đi, vân vân, chỉ thờ trên đó chỉ có một cái miếng vải đỏ và cúng bằng mấy bông hoa hồng, bát nước trong, bệnh gì cũng khỏi, ốm không cần phải đi viện, chết thì không cần phải chống kèn, không phải khóc lóc, vân vân, đủ thứ. Họ đưa ra một cái học thuyết mới như vậy và có rất nhiều người tin theo, và cũng có rất nhiều Phật tử đã đi chùa bao nhiêu năm nhưng mà vẫn là bỏ cả chùa để đi theo họ. Mỗi khi gia đình có người ốm đau bệnh tật, một cái là nghe họ nói là đi theo họ, một cái ốm không cần phải thuốc, không cần đi viện, đến họ tụng trong biến kinh của họ là cho mấy bát nước, thế là về là uống là khỏi, thế là bỏ hết, về bỏ hết gia tiên, tiền tổ là vứt hết xuống sông. Thế đấy là một cái số cái tôn giáo, một cái đạo lạ nó bắt đầu xuất hiện. Mà cái này thì bây giờ là đảng nhà nước và công an họ cấm rất là nghiêm ngặt, nhưng mà họ vẫn cứ lén lút. Và cũng còn một số, kể cả không chỉ về các ngoại đạo khác mà cả trong nhà chùa cũng vậy, bây giờ cũng có một số như một vài những cái vị sư mà họ gọi là, ngày xưa thời Đức Phật họ gọi là phá đạo đó, các ngoại đạo nó lén vào trong cái cửa Phật nó phá đạo. Từ thời Đức Phật đã có trường hợp đó rồi, nó ở ngoài nó không phá được thì nó giả vờ đến là xin xuất gia, cạo tóc mặc áo tu vài năm mà cái bắt đầu nó toàn đi, nó làm những cái việc trái lại với lời dạy của Đức Phật, đó gọi là nó nương bóng Phật để nó phá đạo. Thì thời bây giờ là càng nhiều, chúng ta thấy một vài đâu đó những cái vị sư họ đi lừa đảo, thậm chí họ lừa đảo, họ bảo cả là xương cốt của Đức Phật để họ bán cho Phật tử, họ bảo là xá lợi. Nó làm giả cả xá lợi của Đức Phật để nó bán cho Phật tử 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu, 20 triệu, nó cho mấy cái tháp xá lợi về bảo là đây là xá lợi của Đức Phật này. Chúng ta thấy đến xá lợi, mình phải nôm na thế gian gọi là xương cốt, cái thiêng liêng nhất của con người ta sau khi mất đi, thế mà nó còn làm giả để nó đem nó bán nữa thì không còn cái gì nó không dám làm. Mà thậm chí là còn có một vài những vị mà nói rằng có cái quyền năng đặc biệt, có thể nhìn thấy kiếp này kiếp nọ, kiếp trước của người này người nọ người kia, rồi phán xét này nọ vân vân. Có những vị còn tuyên bố rằng không cần phải đi chùa, chỉ cần ở nhà là được, đi theo vị đó, theo cái vị sư đấy. Vị đó có một cái công năng là chỉ cần là khi gia đình có ai chết muốn cầu siêu đem cái bức ảnh đến là vị đã xem ảnh như vị ấy trì chú, vị quờ quờ cái tay vào một cái, thế là vong linh nó được siêu thoát về tịnh độ Tây Phương ngay. À, cái này ở trên tỉnh Hòa Bình của tôi là đã có mấy chục Phật tử ngày xưa hay đi xuống Thái Nguyên, Đản Viên, bây giờ bỏ và chạy theo họ rồi. À, rồi họ còn nói rằng họ có công năng là mà họ ở tận nước ngoài cơ, họ có được về Việt Nam đâu. Cái ông sư là ở nước ngoài, nó bên Thái Lan hay là ở nước nào, nó cho đệ tử nó về đóng đô ở Hà Nội và nó đi tuyên truyền cái đó. Và các Phật tử chúng ta thì mê muội, có đâu có cái chuyện mà là cầu siêu, chỉ nhìn qua bức ảnh một cái bắt đầu là sờ sờ cái tay và bảo là được siêu thoát. Đó, thế thì còn hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn cả A Di Đà Phật, hơn cả Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật nữa. Đấy, cho nên quy y tăng là chúng ta nương vào các vị tăng tu hành chân chính, họ bảo cho chúng ta biết đường mà lội, biết lối để mà đi. Nói nôm na chúng ta dễ hiểu như vậy. Đó, tu tập làm sao để chúng đúng chính pháp. Các quý vị mà không muốn đi lầm đường lạc lối thì tôi đảm bảo với các quý vị chỉ cần nghe băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe đi nghe lại, nghe kỹ vào. Ở Việt Nam chúng ta thì nghe cái quyển Niệm Phật Thập Yếu của cố Hòa Thượng Thiền Tâm á, quyển Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh á, hoặc là đọc muốn hiểu rộng thêm thì nghe nghe cái băng giảng hoặc đọc sách quyển Ấn Quang Văn Sao á, Đại sư Ấn Quang Văn Sao hay là Ấn Quang Đại sư Gia Ngôn Lục á, thì chắc chắn không bao giờ chúng ta lầm đường lạc lối. Chúng ta cứ theo đó mà thực hành. Việt Nam chúng ta thì theo quyển Niệm Phật Thập Yếu. À, và quyển Tu Tập Tịnh Độ chúng ta thì theo quyển Niệm Phật Thập Yếu hoặc quyển Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng Chí Tịnh, toàn là những vị tổ sư của Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta. Không bao giờ chúng ta lầm đường lạc lối. Chúng ta cứ theo đó mà y vào đó mà tu hành. Trường kỳ chuyên tu, một môn thâm nhập, quyết định một đời sẽ được vãng sinh. Đó là lời của Hòa Thượng Tịnh Không đã chỉ dạy. Cho nên nương theo tăng là chúng ta nương theo những vị tăng chân chính, những vị tăng có trí tuệ, những vị tăng tu hành đúng với giáo pháp của Đức Phật để mà tu. Thì không có, thì chúng ta vì một cái mục đích nào đó, vì một cái mong cầu nào đó, chúng ta nghe là vị này chứng đắc cái nọ, chứng đắc cái kia, và chúng ta bỏ pháp môn của mình mà chạy nay tu cái này, mai tu cái khác. Ngày nay đang tu tịnh độ, mai lại chạy theo tu thiền, ngày kia là chạy theo tu mật đó, thì chúng ta rất khó để thành tựu, rất khó thành tựu trong đời này. Vì vô thường thì tấn tốc, sống chết thì không hẹn ai, nay đang khỏe có cái ngày mai lại già, lại trúng gió, lại chết quẹo một cái rồi, không biết thế nào được. Cho nên là chúng ta tốt nhất là ai mà tu thiền thì cứ một pháp môn tu thiền để mà tu cho đến nơi, đến chốn ngay một đời này giải thoát. Ai mà tu mật thì cứ tu cho một pháp môn cho nó đến cùng, để cứu kính, minh tâm kiến tính thành Phật như là Thiền Tông ấy. Còn chúng ta mà cảm thấy chúng ta không có đủ trí tuệ, không đủ sức mạnh và không đủ dũng khí để một mình bơi qua cái con sông sinh tử, thì việc tốt nhất là chúng ta mua một cái vé. Cái vé đó là gì? Cái vé đó Đức Phật Thích Ca bán cho chúng ta rồi, bán miễn phí cho chúng ta. Ngài khuyên chúng ta chỉ cần tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi. Đó là cái tấm vé. Tấm vé có ba vạch, không thể nào mà thiếu được tin sâu nguyện thiết và một lòng trì danh. Thế là chúng ta chìa cái vé đó ra và chúng ta ngồi lên con thuyền của Đức Phật A Di Đà đã tạo ra, đã đóng ra rồi, có sẵn là để ngay trên bờ sinh tử bên này để chở chúng ta về bờ, về bến cực lạc bên kia. Chúng ta đưa cái vé đó ra và chúng ta cứ lên thuyền, chúng ta ngồi ngồi trong thuyền, chúng ta thoải mái và thảnh thơi nghỉ ngơi. Đó, chúng ta không phải mất sức phải bơi. Đó, bây giờ chúng ta bảo bơi qua cái biển sinh tử luân hồi đầy giấy tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, thì chúng ta mong thoát ly một đời, minh tâm kiến tính thành Phật như các vị tổ sư, như là Trần Nhân Tông, như là Pháp Loa, như là Huyền Quang, Tam Tổ Trúc Lâm Nhân Tử, thì quả khó vô cùng. Vì các ngài toàn là những bậc Phật Bồ Tát tái sinh thì hiện cả. Chúng ta sinh ra chúng ta có hào quang ở nhà không? Có hương thơm ở nhà không? Huyền Quang, Tam Tổ và Nhị Tổ Pháp Loa đều có cái điểm lành đó. Sinh ra một cái là hương thơm ngào ngạt, ánh sáng sáng rực hết cả căn nhà. Đó là gì? Đó là cái hiện cái tướng tướng tốt khi mà một vị thánh nhân xuất hiện ở đời. Còn sơ tổ Trần Nhân Tông chúng ta biết là Ngài có khi sinh ra, toàn thể da của Ngài có một cái màu da vàng như là màu da của Đức Phật. Cho nên vua cha mới đặt tên Ngài là gì? Là Phật Kim. Đó. Các Ngài là sinh ra ở trên đời như bậc thánh nhân vì muốn độ chúng sinh mà thị hiện ra ở thế gian. Đó. Chứ không phải là một bậc phàm phu tục tử như chúng ta. Chúng ta bây giờ, Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái phương pháp tốt nhất đối với chúng ta đó là niệm Phật để cầu đới nghiệp vãng sinh. Và sau khi mà nghe Hòa Thượng nói như vậy và chúng tôi một lòng tin sâu nguyện thiết và bỏ tất cả các phương pháp tu hành ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi 4 năm ngồi thiền, cũng có những cái sở chứng sở ngộ nhất định của mình. 4 năm trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cảm được cả ngôi chùa sáng rực hương thơm ngào ngạt 3 tháng chưa tan. Mà sau này khi gặp pháp môn Tịnh Độ chuyên sâu về, chúng tôi còn bỏ hết và một lòng chỉ một câu A Di Đà Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà thôi. Đó, cho nên á, cái này phải giữ lên một cái niềm tin chân tịnh như vậy. Còn về mật tông, tôi ngày xưa tôi cách đây mấy năm tôi học mật tông. Tôi chỉ học có 3 ngày 3 đêm với sư phụ của tôi về mật tông, mà tất cả các nghi lễ của mật tông của chùa Hương, của môn phái của cố hòa thượng chùa Hương, tất cả các nghi lễ của mật tông chùa Hương nó có 3 nghi lễ. 3 nghi lễ nó có ấn chú rất là nhiều. Vậy mà 3 ngày 3 đêm tôi giải quyết hết tất cả. Và sư phụ tôi ở cái phòng bên cạnh nghe tôi trì chú và sáng ra gọi tôi ra để kiểm tra về ấn quyết. Thì sư phụ nói rằng á, bác học có 3 ngày 3 đêm bằng người ta học 15 năm. Vậy mà sau này tôi vẫn còn bỏ. Tất nhiên là tôi không phản bác cái pháp tu đó. Pháp tu nào cũng là pháp tu của Đức Phật rất tốt. Nhưng mà căn cơ của chúng ta có đủ để tham nhận, để lĩnh thụ hay không? Thì đó là cả một vấn đề. Đó, cả một vấn đề. Cho nên á, tốt nhất, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng á, dẫn trong bài kinh của Đức Phật nói thời mạt pháp này, nếu mà rời pháp môn Tịnh Độ ra thì ngàn người tu thì đến 999 người đổ. Còn á, nương theo pháp môn Tịnh Độ á, thì ngài vị tổ thứ 3, Ngài Thiền Đạo Đại Sư nói rằng á, ngàn người tu thì ngàn người vãng sinh. Đó, nếu tu hành theo pháp môn Tịnh Độ thì ngàn người tu, ngàn người vãng sinh. À, không vãng sinh sớm thì vãng sinh muộn. Đời này không vãng sinh thì nhân đó đời sau sinh ra làm người tiếp tục tu hành và được vãng sinh. Đó. Còn hơn 9.000 năm nữa là giáo pháp của Đức Phật là không còn ở thế gian này nữa. Cho nên chúng ta con thuyền chỉ, con thuyền từ của Đức Phật A Di Đà trụ lại ở thế giới Sa Bà chúng ta chỉ có hơn 9.000 năm nữa thôi. Vì năm nay đã là bước sang năm 1.000, bước sang khoảng 500 năm thời mạt pháp rồi. 500 năm thời mạt pháp rồi. Chỉ còn 9.500 năm nữa thôi là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩnh viễn mất khỏi ở thế gian này, và phải đợi đến trên 56 vạn năm nữa thì Đức Phật Di Lặc mới xuất hiện và tu hành thành Phật ở tại Cội Long Hoa và chuyển bánh xe pháp. Bây giờ chúng sinh ở thế giới chúng ta mới tiếp tục nghe được Phật pháp. Đó. Đấy là cái lời huyền ký của Đức Phật ở trong kinh Di Lặc Hạ Sinh rồi. Cho nên các quý vị đừng có nghĩ là nghe ai tôn xưng là Bồ Tát Di Lặc thì những vị đó đều là ma hết, là Phật Di Lặc ra đời vân vân đều là ma hết. Đó. Các ngài chỉ có thể hiện ra một tấm thân nào đó để hóa độ chúng sinh. Nhưng khi thân còn ở trụ trên đời, các ngài không bao giờ để tiết lộ. Mà tiết lộ một cái liền là nhập Niết Bàn ngay, thì đó mới là Phật, là Bồ Tát thật sự. Còn mà tiết lộ ra rồi vẫn ở lại nhân gian để thọ sự cúng dường, thọ sự lễ lạy của người khác thì vị đó chính là ma vương thị hiện. Đó. Cho nên á, nhất là 2-3 năm trở lại đây có rất nhiều những người mà đi theo cái con đường tà pháp, thậm chí có người mà nói là tu theo Tịnh Độ, lấy pháp môn niệm Phật để hành trì nhưng mà cũng đi theo tà pháp. Niệm Phật mà mong cầu thần thông, niệm Phật mà đi nói vận hạn của người này người nọ, kiếp này kiếp trước thế này thế nọ thế kia để mà khuyến họ vào đạo, thì đó cũng không phải là người niệm Phật chân chính. Người niệm Phật chân chính chỉ có dùng giáo pháp để khuyên họ tu hành thôi, chứ không có được là bói toán khác gì đồng bóng đâu. Đó, cho nên Ấn Quang Đại Sư mà nói đấy toàn là ma sự hết. Đó, chúng ta muốn biết được ma hay là đệ tử Phật thật sự, chứ xem Ấn Quang Đại Sư Vân Sao mà đối chiếu thì ra hết, bóc mẽ ra hết là ma hay là người, sư hay là ma vương, ám nhập vào để phá đạo, chúng ta biết hết. Cho nên là tôi thì có một cái bảo bối không thể nào nhầm lẫn được giữa chính và tà, đó chính là Ấn Quang Đại Sư Vân Sao, đó chính là niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, không thể tránh đi đâu được. Đó là cái gương chiếu yêu ở thời mạt pháp này, ai đi sai đường nhìn vào đó biết ngay. Đó, và Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật nữa, chúng ta học chúng ta sẽ có cái cơ sở vững chắc để khẳng định đâu là chính và đâu là tà. Cho nên nương theo tăng thì chúng ta có một cái cơ hội để được giải thoát cùng với chư tăng, đi đúng đường thì chúng ta sẽ đến được bến. Chúng ta muốn lên Hà Nội mà chúng ta cứ đi xuống dưới Hạ Long thì chắc chắn càng đi thì chúng ta càng sang bên Trung Quốc ấy, chứ không thể lên Hà Nội được. Mà lên Hà Nội chúng ta phải đi cái xe hướng lên trên Đông Triều á, đi miết thì mới lên tới thủ đô được. Đó, đi đúng hướng mới đi được. Đó, cho nên á, nương theo Phật, nương theo pháp, nương theo tăng chính là có cái công năng dẫn dắt cho chúng ta đến bến bờ giác ngộ, giải thoát và thoát ly sinh tử khổ đau. Vì vậy á, cho nên á, ba ngôi này mới gọi là ba ngôi tam bảo. Vậy mới gọi là quy y tam bảo, chính là nương theo ba ngôi này để tu tập. Quy y Phật nghĩa là giác mà không mê, quy y pháp nghĩa là chính mà không tà, quy y tăng nghĩa là tịnh mà không nhiễm. Đó, chúng ta làm được ba điều đó. Ở trong nội tâm của chúng ta phải luôn luôn tự giác, luôn luôn phải có trí tuệ, lấy trí tuệ ra để xem xét đâu là chính, đâu là tà. Tà thì nhất định không theo, chính thì tinh tiến nhất quyết phải hướng tới. Nay chưa làm được thì mai cố gắng để làm. Đó gọi là giác mà không mê, chính mà không tà. Nghĩa là những cái việc nào mà chúng ta biết là tà rồi thì nhất định không theo, thậm chí là chết cũng không theo, bỏ tấm thân này cũng không theo. Đó gọi là chính mà không tà. Đó. Tôi ngày xưa đang đi học, gặp một trận ốm thập tử nhất sinh, ra bác sĩ bệnh viện tỉnh Hà Tây bảo là khám xong bảo thầy chùa này bị suy dinh dưỡng, phải bồi bổ vào thì mới khỏe, mới chữa được. Thế bảo bồi bổ kiểu nào? Bác sĩ bảo mỗi ngày phải ăn một quả tim thầy ạ. À, thế tôi bảo là mình mới nghĩ trong bụng tim của mình giống với tim, ăn tim gì? Nó bảo ăn tim lợn. Thế tôi mới nghĩ là một con lợn cũng là một chúng sinh. Một chúng sinh, người đệ tử của Đức Phật coi mạng sống một chúng sinh cũng như mạng sống của mình. À, chúng sinh hôm nay chính là cha mẹ, anh em, ruột thịt, bạn bè của mình nhiều đời nhiều kiếp về trước, là người thân của mình nhiều đời nhiều kiếp về trước, vân vân. Người tu phải xem được như thế, quán được như vậy, cho nên nhất quyết không sát sinh và không ăn thịt chúng sinh. Và tôi trả lời họ rằng á, họ bảo là phải ăn mỗi ngày một quả tim, đem mà hầm mà hấp, hoặc là ăn một con bồ câu á, cho vào trong nồi mà hấp xong rồi ăn như vậy khoảng mấy tháng nó mới hết suy dinh dưỡng thì mới chữa được. Thì tôi nghĩ trong bụng bảo thì mình cứ vâng với họ thôi. Nhưng mà về mình nghĩ rằng á, mình đã theo đạo rồi, nhất quyết ngày mai có chết, hoặc hôm nay có chết, hoặc ngay bây giờ có chết, thì chết tấm thân này, chứ không chết đi cái ý chí tu hành của mình, và nhất quyết không dùng. May thay không dùng á, thì một vài tuần sau sức khỏe nó cứ dần dần hồi phục lại. Và các vị biết là đến bây giờ tôi đã sống hơn chục năm rồi mà vẫn cứ ngon lành hả? Có cần phải tin đâu. Đó, đấy gọi là chính mà không tà. Quy pháp tức là nương vào giáo pháp của Đức Phật. Hiểu được giáo pháp của Đức Phật rồi một lòng một dạ tin theo, không thể để cho lầm đường lạc lối được, không thể để cho bất cứ một cái gì nó lung lay ý chí xuất gia và ý chí tu hành của tín đồ Phật tử tăng ni chúng ta được. Đó gọi là giác, đó gọi là chính không tà. Còn tịnh mà không nhiễm, tức là chúng ta đã phát nguyện tu hành rồi thì cố gắng giữ sự hòa hợp thanh tịnh với nhau, đừng có đi nói dối người, đừng có nói xấu người, đừng nói lời hung ác với người, đừng nói lời sai sự thật khiến cho người đau khổ, vân vân. Đó, sống với nhau thì luôn luôn nói những lời chan hòa, thanh tịnh, xây dựng cho nhau để cùng tốt, cùng vươn lên. Đó gọi là thanh tịnh, không bị ô nhiễm, vân vân. Vì thời gian có hạn cho nên thầy không nói nhiều được. Các quý vị thiện nam tín nữ, sau này chúng ta quy y thì chúng ta sẽ có thời gian thầy đây là chùa đấy, rồi thầy sẽ thường lui tới, thỉnh thoảng sẽ mở các khóa tu cho chúng ta tu tập và chúng ta đến nghe giảng. Và nhất ở tỉnh Quảng Ninh này thì nhờ ân đức của Thượng tọa Thích Thanh Quyết là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cũng như là cái sự quan tâm và nhiệt tình của Đại Đức Phó Ban, Đại Đức Thích Đạo Hiển là Phó Ban, bây giờ Ngài mới lên là Phó Ban trị sự kiêm Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Ngài là rất là muốn là khiến cho các muốn cho cái sự hoạt động của Phật tử của tỉnh Quảng Ninh chúng ta được sôi động và tu tập đúng chính pháp. Cho nên Ngài đã mời tôi vào tham gia ở cái ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh Quảng Ninh, và dự định là sang tháng 3 âm lịch này sẽ làm lễ ra mắt cái ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh, và sang tháng 4 bắt đầu là mỗi tháng sẽ mở một cái khóa tu tại trụ sở của ban trị sự tỉnh Quảng Ninh, đó là ở chùa Trình, ở thành phố Uông Bí, mở tại trụ sở của tỉnh luôn. Các Phật tử chúng ta ở Hạ Long hay ở các nơi, chúng ta đi lên đó tu vào ngày thứ bảy chủ nhật, tháng sẽ mở vào ngày thứ bảy chủ nhật cho chúng ta ngày được nghỉ, con cháu được nghỉ, chúng ta dễ gửi nhà, chúng ta đi sẽ dễ hơn, sẽ ăn và ngủ ở tại chùa. Và tôi là người chính thức để mà hướng dẫn cho các quý vị tu theo pháp môn tịnh độ ở tại trụ sở của tỉnh hội, việc hoằng pháp chung của tỉnh như vậy. Còn ở chùa đây thì thỉnh thoảng thì về thôi, thỉnh thoảng về mở thôi, chứ còn mở chính là ở trên đó. Các Phật tử ở đây muốn đi thì thầy sẽ có xe đưa đón các Phật tử tận nơi, sáng thứ bảy đưa đi và chiều tối chủ nhật trả về, không thiếu một người nào ha. Đó, thì lúc đó các quý vị muốn tìm hiểu sâu thì sẽ hiểu thêm, hôm nay thời gian có hạn. Và bây giờ thì xin tất cả các quý vị hãy hướng về Tam Bảo để đỉnh lễ Tam Bảo và đỉnh lễ chư vị Hiền Thánh Tăng Phật Tổ để gia hộ, để chúng ta cầu thọ Pháp Tam Quy. Và các quý vị thiện nam tín nữ thì cũng như các vị thần linh và các vị vong linh thì tu theo tịnh độ tông, thì chúng tôi y theo lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không và đều ban cho các quý vị một pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ. Vì sao lại ban như vậy? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói rằng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có hằng hà sa số các vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, và các vị Bồ Tát Diệu Âm đó đều được Đức Phật A Di Đà thụ ký cho là sau này thành Phật đều có hiệu là Diệu Âm Như Lai. Tên là Diệu Âm Như Lai rất là hay. Diệu Âm, âm không phải là âm phủ đâu, mà âm ở đây là âm thanh, là những người, những vị Bồ Tát, những vị Phật có cái tiếng thuyết pháp, có cái tiếng trong trẻo thuyết pháp, nghe thấy mở miệng ra một cái là đại chúng tin theo rồi, nghe theo rồi. Cho nên cái Đức Phật đó có cái tiếng pháp truyền cảm đi khắp mười phương, cho nên gọi là Diệu Âm Như Lai. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không khuyên là đệ tử tu theo tịnh độ tông thì lấy pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ. Khi vãng sinh về đó chúng ta thành Diệu Âm Bồ Tát, về đó rồi thì A Di Đà Phật thủ ký cho chúng ta là Diệu Âm Như Lai và phân đi khắp mười phương thế giới để hóa độ chúng sinh. Các vị muốn như vậy không? Tôi về bây giờ ở đây, ở thế giới này thì tôi tên là Thích Đạo Thịnh, nhưng về đó chắc chắn tôi cũng phải nhận một cái chân là Diệu Âm Bồ Tát. Để sau này thành Phật thì cũng phải Diệu Âm Như Lai như các quý vị ha, cho vui, đúng không? Thầy trò cùng một tên cùng một hiệu lúc đó cho vui. Và bây giờ thì các quý vị nữ thì sẽ đặt cho là Diệu Âm, như tên là Hiền thì Tịnh Hiền, Tịnh Hòa, tên là Hải thì Tịnh Hải. Bên nam giới thì tên là Thắng chẳng hạn, Diệu Âm Chí Thắng. Tên là Thành chẳng hạn, Diệu Âm Chí Thành, tên Đức Diệu Âm Chí Đức, vân vân. Các vị thần linh và các vị vong linh cũng thế. Các vị hoan hỷ, và bây giờ chính thức chúng ta cùng trang nghiêm đứng dậy để đỉnh lễ Tam Bảo.